Nhật Bản và Singapore vừa cam kết làm việc với nhau để phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, càng sớm càng tốt. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp ngày 1 tháng 12 giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Singapore Tony Trần Khánh Viêm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Trần tới Nhật. Chúng tôi nhất trí tiếp tục cùng làm việc với nhau hướng tới việc sớm đưa TPP vào thực thi, cũng như hoàn tất các cuộc thương thuyết của ASEAN hầu không đảo ngược xu hướng tự do thương mại, ông Abe phát biểu tại cuộc họp báo chung cùng ngày. Chúng tôi đã thảo luận tầm quan trọng kinh tế và chiến lược của TPP và nhất trí rằng sẽ là lợi ích của tất cả các đối tác TPP khi đảm bảo cho hiệp định được phê chuẩn và thực thi, Tổng thống Singapore nói. Hôm 9 tháng 11, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore cũng đã tuyên bố rằng nước ông sẽ tu chính luật lệ để đưa TPP vào thực thi trong năm tới. Tại Nhật, Hạ viện cũng đã phê chuẩn TPP và hiện đang chờ Thượng viện quyết định. Lãnh đạo hai nước Nhật Bản-Singapore kỳ vọng là TPP sẽ được thông qua và có hiệu lực càng sớm càng tốt. Singapore và Nhật đều là thành viên tham gia TPP gồm 12 nước, ước chiếm 40% kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tương lai của hiệp định do Hoa Kỳ dẫn đầu này đang bị đe dọa sau lời tuyên bố của Tổng thống tân cử Donald Trump rằng sẽ rút Mỹ ra khỏi TPP ngay ngày đầu nhậm chức. Để có hiệu lực, thỏa thuận TPP phải được ít nhất 6 nước chiếm 85% sản lượng kinh tế trong nhóm 12 thành viên phê chuẩn trước tháng 2 năm 2018. Vậy nếu Mỹ rút chân, liệu TPP có còn cơ hội thành hình? Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định với VOA Việt ngữ.
Theo điều 30.5 của hiệp định TPP, tức là 6 nước và chiếm 85% tổng sản lượng quốc dân trong 12 nước, để mà TPP có thể đi vào hiệu lực. Nếu như không có Mỹ tham gia thì cái điều khoản 30.5 này sẽ không có giá trị, tức là TPP sẽ không có hiệu lực thi hành được. Theo số liệu thống kê thì Hoa Kỳ chiếm tới 62% tổng sản lượng của 12 nước, Nhật Bản là 18% và 10 nước còn lại là chỉ chiếm khoảng 20% của cái tổng sản lượng của 12 nước. Tuy nhiên chúng ta còn có thời gian từ đây đến ngày 4 tháng 2 năm 2018 để mà có thể là ảnh hưởng và kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đi tới vấn đề thống nhất thông qua cái hiệp định TPP.
Hôm 21 tháng 11, cùng ngày ông Donald Trump loan báo việc đầu tiên sẽ làm khi lên tổng thống là rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận TPP mà chính quyền tổng thống Barack Obama khởi xướng và dày công vun đắp. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố hiệp định TPP sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có Hoa Kỳ. Dẫu vậy, Nhật vẫn tiếp tục cố gắng thúc đẩy các nước phê chuẩn TPP. Luật sư Khanh cho rằng Tokyo có lý do để hy vọng. Ông nói.
Ông Abe đã đi tới gặp ông Donald Trump ở New York, thì ông ấy cũng đã nắm được cái tình hình như thế nào về cái quan điểm của ông Donald Trump về TPP. Cái thứ hai nữa, ngay tại cái hội nghị OPEC ở Peru, thủ tướng của New Zealand và thủ tướng của Úc cũng có nhấn mạnh tới vấn đề là thông qua TPP. Cùng lúc đó thì thủ tướng của Mã Lai cũng nói rằng là sẽ ủng hộ. Bắc Mỹ thì có Mexico cũng đã ngỏ ý là sẽ thông qua. Tôi nghĩ rằng Nhật và các cái quốc gia khác muốn rằng thông qua cái hiệp định TPP ở các nước khác để làm cái áp lực lên chính phủ của Donald Trump.
Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 11 loan báo, Hà Nội vẫn chờ đợi diễn biến ở chính trường Mỹ trước khi có quyết định chính thức và sẽ cùng các nước bàn về tương lai TPP nếu Mỹ rút. Tổng thư ký của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được báo chí nhà nước dẫn lời rằng ông Trump chưa chính thức trao đổi với phía Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình vận động bầu cử và sau khi đắc cử vẫn có sự thay đổi, nên chúng tôi vẫn chờ đợi. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia về quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế Vũ Đức Khanh, thì Việt Nam, nước được xem là sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu TPP được thông qua, nên phê chuẩn TPP, cho dù chung cuộc Mỹ có tham gia hay không. Luật sư Khanh.
Tôi vẫn nghĩ rằng là Hà Nội nên thông qua cái TPP khi mà Nhật Bản đã thông qua. Vì hiện tại bây giờ Tân Tây Lan đã thông qua, Úc cũng sắp sửa thông qua và Mã Lai cũng như là Singapore cũng sẽ đều thông qua vào cái mùa xuân năm 2017 sắp tới. Thì Việt Nam cũng nên làm cái vấn đề đó để bắt kịp cái con tàu đó. Việt Nam có tham gia vào cái TPP mà không có Mỹ đi chăng nữa thì Việt Nam cũng vẫn hưởng lợi. Đối với Hà Nội, đây là một cái cơ hội để có thể tạo được cho mình một cái vị trí quan trọng để đối trọng lại với cái bóng quá lớn của Trung Quốc đối với Việt Nam. Và dựa vào cái thế của Nhật Bản, Singapore và Úc, Tân Tây Lan thì Việt Nam hoàn toàn hưởng lợi trong cái vấn đề này.
Nhật và các nước châu Á tham gia TPP mong muốn thiết lập một đối trọng với chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở khu vực Thái Bình Dương, trong lúc Trung Quốc đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng kinh tế, chính trị tại đây. Chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp Hoa Kỳ đề ra nghị trình mậu dịch toàn cầu trước sức trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Obama đã cảnh báo rằng không có TPP sẽ là một thua thiệt lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong lúc Bắc Kinh đang thúc đẩy một hiệp định tự do thương mại trong khu vực với các luật lệ bất lợi cho người lao động và doanh gia Mỹ. Thế nhưng, Tổng thống tân cử Donald Trump lại xem TPP là một thảm họa cho nước Mỹ, viện dẫn lý do không được thương lượng công bằng và không phục vụ lợi ích nước Mỹ. Ngoài hai cường quốc Mỹ-Nhật ở hai bờ Đông Tây, TPP còn bao gồm sự tham gia của 10 nước khác như Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.